Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Được thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào, phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy. Ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ. Anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta lại nghe tiếp cái đoạn tin mừng trong cái chương 10 của tin mừng theo Thánh Matthew mà giáo hội cho chúng ta nghe hôm nay, từ câu 24 đến câu 33. Trong cái bối cảnh Chúa thông báo về những cuộc bắt hại, ở đầu chương 10 thì chúng ta đã nghe rồi là Chúa sai các môn đệ đi rao giảng. Bây giờ thì sau đó rồi Chúa hứa ban quyền năng để chữa lành, để trừ quỷ. Nhưng đồng thời Chúa cũng báo trước những cuộc bắt hại, những khó khăn. Đoạn tin mừng hôm qua thì nói về bắt hại cha hàng. Còn đoạn tin mừng hôm nay thì Chúa khuyến khích các môn đệ của Chúa. Thì có thể nói là cái câu chìa khóa của cái đoạn tin mừng này đó là anh em đừng sợ. Nhưng mà trước khi khuyến khích các môn đệ bằng cái câu chìa khóa anh em đừng sợ này, thì chúng ta để ý giáo hội cho chúng ta nghe cái câu 24, câu 25. Chúa nhấn mạnh đến cái thân phận của môn đệ cũng như thân phận của thầy, thân phận của chủ cũng như thân phận của người nhà. Chúng ta để ý nghe là trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Có nghĩa là Beelzebul có nghĩa là tướng quỷ đó. Nghĩa là Chúa đôi khi có lòng vì ghen tương với Chúa. Khi Chúa trừ quỷ thì đối thủ của Chúa nói rằng là Chúa đã dùng cái quyền tướng quỷ Beelzebul để mà trừ mấy cái quỷ con. Thì có lần họ cũng nói Chúa bị quỷ ám chẳng hạn như vậy. Đó thì cái thông phần của cuộc đời người môn đệ đi rao giảng tin mừng thì Chúa đã báo trước những cái cuộc bất hại rồi. Còn hôm nay Chúa khuyến khích, Chúa nhấn mạnh thêm thầy trò, nếu như thầy bị đối xử như thế nào thì trò cũng sẽ như vậy. Đó là cái định đề khởi đầu của đoạn tin mừng. Sau đó Chúa muốn minh chứng bằng hai lời mời gọi cụ thể, đó là khuyến khích mời hai lời khuyến khích cụ thể, đó là anh em đừng sợ, có hai lần Chúa nói đừng sợ. Lần thứ nhất đó là gì? nó liên quan đến cái chủ đề về vấn đề nói, làm chứng và rao giảng. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Nghĩa là đừng sợ làm chứng và đi rao giảng về Đức Kitô. Trong khi đó cái cách thức nói hơi văn thơ của Chúa, thì cái cách thức nói của người Do Thái dùng những cái đối liên, những cái cụm từ đối lập chẳng qua để nhấn mạnh đến một cái chủ đề chính, đó là nói và rao giảng. Chúa khuyến khích các môn đệ và mọi người chúng ta đừng sợ làm chứng cho Chúa, nghe những gì Chúa đi làm chứng và rao giảng. Điểm thứ hai đó là cái đừng sợ thứ hai ở câu 28, Chúa nói anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Nghĩa là đừng coi trọng mạng sống của mình. Nghĩa là qua đó Chúa mời gọi trở thành một hình thức tự đạo, một thứ trao thân gửi phận, dấn thân hoàn toàn, hy sinh cho cái công cuộc truyền giảng tin mừng. Hy sinh. Cho nên cái ưu tiên không phải là đi tìm cái cách bảo vệ thân xác, mà điều ưu tiên đó là bảo vệ linh hồn. Đó. Thì sau đó Chúa mới minh họa bằng cái việc nói là hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay tóc trên đầu anh em người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Nghĩa là chim sẻ mà cha anh em trên trời còn quan tâm đến sự sống của nó như vậy, huống hồ chi là sự sống của anh em. Cho nên anh em đừng sợ, cứ dấn thân, dấn thân để phục vụ cái công cuộc truyền giảng tin mừng. Rồi đó là Chúa khích lệ bằng hai cái câu là đừng sợ, để muốn nhấn mạnh cái chủ đề tiên khởi, đó là phận thầy, thân phận của thầy, lận của trò rồi cũng sẽ như nhau. Và chúng ta thấy rõ ràng 12 tông đồ được sai đi, 12 vị đều đổ máu, đều tự đạo. Nghĩa là các vị coi thường cái thân xác của mình, nó hy sinh cái sự sống của mình cho cái công cuộc truyền giảng, có việc cuộc tuyên bố về Đức Giêsu, làm chứng về Đức Giêsu, rao giảng về Đức Giêsu, về đấng cứu thế, về đấng cứu độ, về công cuộc cứu độ. Và cái đoạn tin mừng kết thúc bằng cái câu như là một cái lời cảnh báo, nếu như mà sợ thì sẽ có hậu quả như thế này. Chúng ta để ý nghe cái lời cảnh báo, hay là nghe cái hậu quả của việc nếu chúng ta sợ. Ở câu 32 và câu 33, Chúa nói, phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha Thầy, đóng ngự trên trời. Thừa nhận Chúa. Thưa anh chị em, thừa nhận Chúa là gì? Thừa nhận Thầy có nghĩa là thừa nhận giáo thuyết của Thầy, thừa nhận giáo huấn của Thầy, thừa nhận điều răn của Thầy, thừa nhận giới luật của Thầy, thừa nhận chân lý của Thầy. Và đi rao giảng những giới luật, chân lý và điều răn đó, sống và rao giảng. Đó là cách thức thừa nhận Thầy. Thì Thầy cũng thừa nhận. Bởi vì khi chấp nhận, thừa nhận cái điều đó, giảng về Thầy, có một kinh nghiệm về Thầy, tức là đã biết Thầy, sống trong thân tình với Thầy, cho nên bên kia bờ của vĩnh cửu, Thầy sẽ nhận ra được chúng ta. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha Thầy đóng ngự trên trời. Nếu như chúng ta ở trong cái logic của sợ hãi, sợ mất giấc ngủ, sợ phải hy sinh, sợ mất tiền, sợ mất sức khỏe, sợ đủ thứ, sợ rồi chỉ ưu tiên cho cái việc thú vui phàm trần mà không dấn thân đi truyền giảng tin mừng, đi làm chứng cho Chúa, thì đó là một hình thức chối Thầy, chối những giá trị luân lý Thầy dạy, chối điều răn của Thầy, điều răn mến Chúa và yêu người chẳng hạn, rồi chối cái phong cách làm con Thiên Chúa chẳng hạn. Cho nên cái việc chối thầy chối là chối toàn bộ những giá trị của thầy. Cho nên thưa anh chị em, cái việc chối thầy nó được diễn tả rất dưới nhiều góc cạnh lắm. Chẳng hạn cái chân lý, đạo lý của niềm tin Kitô giáo của chúng ta ngày nay, người ta bỏ hết, người ta đi theo những cái ý thức hệ, những cái mà người ta gọi là những giá trị ý thức hệ, ý thức hệ tư bản, ý thức hệ cộng sản, hay là những ý thức hệ tam điểm, hay là những cái hình thái khác. Rồi đó là một hình thức chối thầy. Người ta Kitô hữu mà lại đi bỏ phiếu cho một kẻ chủ trương phá thai chẳng hạn, rõ ràng là mình thừa nhận mình là mình chối thầy mình rồi. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta đôi khi vì cái gì? Vì cái kinh tế mà chúng ta đành tâm, quyết là Kitô hữu, bỏ phiếu cho một tổng thống hay một chủ tịch hay là một đảng chủ trương phá thai, nghĩa là hủy hoại sự sống. Như vậy là rõ ràng chúng ta đi ngược với thầy, chúng ta chối thầy. Cứ nhìn cái chi tiết hóa trong đời thường, chúng ta thấy có nhiều cách thức chúng ta chối thầy lắm, thưa anh chị em. Chúng ta chối thầy dưới nhiều hình thức lắm, chúng ta sợ, chúng ta ngại một thánh lễ, một tuần, một giờ, một hình thức chối thầy. Bởi vì cái logic của cái sợ là dẫn đến cái chối, cái logic của cái không sợ là dẫn đến cái việc tuyên bố nhận thầy trước mặt người đời. Cho nên nếu như chúng ta có thời gian xoáy sâu vào, phân tích sâu cái tuyên bố nhận thầy là tuyên bố cái gì, nhận cái gì, và chối thầy trước mặt thiên hạ là chối cái gì. Không phải là chỉ đơn thuần là chối đạo, không phải đâu thưa anh chị em, mà chối những giá trị của đạo, những giá trị luân lý của Kitô giáo. Thì tất cả những cái đó nó cũng là chối thầy, bởi vì cái đó thầy đã dạy, giáo huấn của thầy để lại. Cho nên chúng ta xét mình, chúng ta để ý cái cách thức chọn lựa của chúng ta trong đời sống Kitô hữu. Nhiều lúc chúng ta một hình thức chúng ta chối Chúa nhiều mà chúng ta không biết. Mà một khi chối thầy, chối những giá trị của thầy, có nghĩa là trở nên xa lạ với thầy, thì thầy không biết. Cho nên qua bên kia bờ vĩnh cửu thì làm sao mà thầy nhận ra được mình. Cho nên cái cách thức mà Chúa nói là còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy đón ngự trên trời. Ý người muốn nói cái logic của việc xa lạ với Chúa và những giá trị của Chúa, với điều răn của Chúa, thì sẽ không nhận ra được Chúa bên kia nắm mồ, bên kia trong cái thực tại vĩnh cửu. Thưa anh chị em, xin Chúa giúp cho chúng ta biết nghiệm và nhận ra được trong đời Kitô hữu của mình. Điểm thứ nhất là Chúa đã đi qua logic của con đường thập giá để loan báo tin mừng cứu độ, để cứu độ con người. Chúng ta cũng vậy, là những người môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta cũng phải đi qua cái logic của hiền nhiệm, khổ nạn và phục sinh. Đó. Cho nên Chúa nói, Chúa mời gọi chúng ta đừng sợ. Một khi chúng ta không sợ, không sợ mất tiền, không sợ mất thời gian, không sợ mất giờ coi tivi, không sợ mất thân xác này, không sợ mất cái sự sống này, không sợ mất cả danh dự, tất cả những điều đó, thì chúng sẽ dẫn đến cái logic chúng ta có can đảm tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, và chúng ta sẽ được thầy thừa nhận trước mặt cha thầy. Còn một khi ngài sợ lo, sợ tốn tiền, sợ mất giờ, chỉ thích cái này cái phàm trần hơn là công cuộc truyền giảng tin mừng, thì chúng ta sẽ, thì điều đó sẽ dẫn chúng ta đến logic của chối thầy, chối những giá trị của thầy, và chúng ta sẽ không được thừa nhận bên kia thực tại của nam mô. Hỏa ngục nó nằm ở chỗ đó, thưa anh chị em. Xin Chúa chúc lành và ban Thánh Linh của Người cho mỗi người chúng ta, để chúng ta được ơn can đảm, được ơn đừng sợ, và ơn luôn kết hiệp với thầy của mình, để có thể sống trọn, sống vui cái huyền nhiệm khổ giá của mỗi người chúng ta, mỗi thân phận đời của môn đệ Chúa Kitô. Chúng ta không thể nói sống thành công cái huyền nhiệm thân phận tớ và thầy của Chúa Giêsu và chúng ta để mà dẫn đến một vinh quang, một sự sống vĩnh cửu, nếu như chúng ta không có Chúa Thánh Thần, nếu như chúng ta không chấp nhận hy sinh. Amen.